Làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận và tìm hiểu sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa là sự an bình của Lâm Thu qua tiếng hát Thanh Thảo.
rằng thế Chúa đã hy sinh, đường thập giá ôi quá trông chênh. Vì yêu con, Chúa hiến dâng thân mình. Tình yêu Chúa mang đến bao an
Kỳ trước, chúng ta đã đúc kết giáo hội nghị đầu tiên của Hội Thánh là Cung đồng Jerusalem, kỹ thuật trong Công vụ các Sứ đồ chương 15, để làm sáng tỏ giáo lý cứu rỗi đối với dân ngoại. Vì có một số tín hữu Do Thái thuộc phái Pharisee cương quyết đòi những tín hữu không phải là người Do Thái và không theo Do Thái giáo phải làm lễ cắt bì theo truyền thống Do Thái và phải tuân giữ các giới luật trong Do Thái giáo thì mới kể là được cứu rỗi. Những người chủ trương như thế cho rằng vì Đức Chúa Trời chọn Abraham và dòng dõi Abraham, cho nên chỉ người Do Thái mới mong được cứu rỗi. Vì vậy họ đòi tín hữu gốc dân ngoại phải nhận lễ cắt bì theo truyền thống Do Thái và tuân giữ các giới luật Môi-se như người Do Thái mới được chấp nhận. Các sứ đồ phản bác ý kiến này, sứ đồ Phi-rơ thì thuật lại trường hợp Chúa dùng ông giảng tin lành cho dân ngoại, điển hình là gia đình đội trưởng Cọt-nê. Họ đã tin và đã được ban Đức Thánh Linh y như đối với những người Do Thái. Sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba cũng thuật lại hành trình truyền giảng tin lành cho dân ngoại và được Chúa ấn chứng bằng quyền năng và phép lạ. Sứ đồ Phi-rơ còn nói mạnh mẽ hơn, bảo rằng tại sao lại gán gánh nặng giới luật cho dân ngoại là điều chính người Do Thái và thậm chí cả tổ phụ người Do Thái cũng không tuân giữ nổi. Cuối cùng, Gia-cơ đã đúc kết công đồng bằng đề nghị viết thư xác định không buộc các tín hữu ngoại bang phải giữ các giới luật truyền thống của người Do Thái, nhưng phải kiêng cữ một số các tập tục sinh hoạt của dân ngoại trái với những giáo huấn trong Kinh Thánh và gây tổn hại cho sự hiệp một trong Hội Thánh, như kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Bức thư được Jude và Sila cầm tay cùng đi với sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba đem về Antioch đọc cho Hội Thánh. Tất cả các tín hữu dân ngoại đều rất vui mừng và được khích lệ về quyết định này của công đồng Jerusalem. Nếu chỉ nhìn bên ngoài và nói theo cách người đời, thì người ta sẽ bảo công đồng rất thành công. Nhưng nhìn sâu vào từng chi tiết bên trong, nghe từng lời chứng của các sứ đồ và toán truyền giáo và những đáp ứng trong lòng của người tham dự hội nghị, rồi kết quả của quyết định chung, chúng ta sẽ thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh trong từng lời nói, trong từng câu chữ của bức thư đã giữ cho hội thánh chung vững mạnh, có kỷ cương và tránh được những chia rẽ và đổ vỡ không cần thiết, có thể ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến sứ vụ thi hành đại mệnh lệnh trong giai đoạn sơ khai của hội thánh ban đầu. Tuy nhiên, khi xem tiếp phần kỹ thuật trong những câu cuối của chương 15, chúng ta lại thấy một câu chuyện có vẻ khác hẳn với tinh thần hiệp một chung của hội thánh. Sử gia Luca đã ghi lại câu chuyện này trong Công vụ các sứ đồ chương 15, câu 35 đến câu 41 một cách rất khách quan như sau. Nhưng Phaolô và Ba-na-ba ở lại tại thành Antioch, giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Sau ít lâu, Phaolô nói với Ba-na-ba rằng, chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành chúng ta đã giao giảng đạo Chúa, xem thử ra thế nào. Ba-na-ba muốn đem Giăng, cũng gọi là Mác, nhưng Phaolô không có ý đem Mác đi với vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili chẳng cùng đi làm việc với. Nhân đó có tranh luận dữ dội đến nỗi hai người phân rẽ nhau và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chipre. Còn Phaolô sau khi đã chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi. Người trải qua xứ Syri và xứ Cilici làm cho các hội thánh được vững bền. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 15. Câu 35 đến câu 41. Trong Tân Ước, chúng ta không thấy có hai tôi tớ Chúa nào thân thiết và làm việc với nhau hài hòa và hữu hiệu như Phaolô và Ba-na-ba. Hơn 10 năm trước, kể từ khi Phaolô mới gặp Chúa khoảng chừng 3 năm và khi ông còn là người lạ mặt đối với cộng đồng hội thánh tại Jerusalem, thậm chí bị mọi người e dè tránh né, thì Ba-na-ba là người đã đứng ra giới thiệu Phaolô với các sứ đồ. Từ đó Phaolô được mọi người chấp nhận và dần hồi được công nhận trong hội thánh chung là sứ đồ cho dân ngoại. Vì giảng tin lành nhiệt thành hăng hái, ông bị thành phần Do Thái nói tiếng Hy Lạp chống đối đến độ tìm cách mưu sát. Anh em đã phải giúp ông trốn về sinh quán Tạt Sơ. Trong khi đó, việc giao giảng tin lành tại Antioch kết quả mỹ mãn, rất đông dân ngoại tin Chúa, hội thánh Jerusalem cử Ba-na-ba đến Antioch. Đến nơi, thấy cơ hội quá lớn, một mình không lo xuể, Ba-na-ba đã qua Tạt Sơ tìm Phaolô, rồi cả hai khởi sự giao giảng tin lành và gây dựng hội thánh. Ít lâu sau, trong một buổi nhóm kiêng ăn cầu nguyện tại Antioch, chính Đức Thánh Linh đã sai phái đích danh Saulơ và Ba-na-ba để ra đi truyền giảng tin lành. Cả hai vâng lời Chúa ra đi trong hành trình truyền giáo đầu tiên rất thành công, kéo dài gần 2 năm. Với một quá trình gần gũi và gắn bó với nhau trong công việc Chúa như thế, nhất là cả hai đều tôn kính, tùng phục, vâng lời Đức Thánh Linh, thì việc họ bất đồng ý kiến, tranh luận gay gắt đến độ phải chia tay, ai đi đường lấy là điều khó lý giải. Nhân vật gây bất đồng là Mác, một thanh niên trẻ, bà con với Ba-na-ba. Mác cùng tháp tùng trong hành trình truyền giáo đầu tiên qua đảo Chipre là quê hương của Ba-na-ba, rồi vào các thành phố miền Nam Tiểu Á. Tuy nhiên, khi đến Perga ở Pamphylia thì Mác bỏ ngang trở về Jerusalem. Luca không ghi lý do, nhưng hiển nhiên hành vi bỏ về của Mác đã làm cho Phaolô rất buồn giận. Vì vậy, khi dự định và chuẩn bị cho hành trình truyền giáo thứ hai, Ba-na-ba lại đề nghị cho Mác tháp tùng thì Phaolô phản đối quyết liệt vì không còn tin tưởng chàng thanh niên này. Dầu vậy, Ba-na-ba vẫn cương quyết giữ ý đem Mác theo. Có thể vì liên hệ gia đình mà Ba-na-ba biết rõ hơn, thấy trong Mác có phẩm tính hay đặc điểm nào ích dụng cho toán truyền giáo chăng, nhưng lại không thể thuyết phục Phaolô. Cả hai đều có lý do giữ ý kiến của mình, mà những lý do theo cách chúng ta hiểu không phải là không hữu lý. Đối với Phaolô, một người bỏ ngang hành trình truyền giáo do chính Đức Thánh Linh sai phái, rồi chính Ngài cùng đồng hành, bày tỏ quyền năng một cách hiển nhiên ngay từ bước đầu khi trong đảo Chipre, khi Phaolô đối diện của trách trừng phạt thuật sĩ Elima, khiến trong giây phút anh ta bị mù. Và vì chứng kiến quyền năng Chúa thi thố qua Phaolô, quan chiến thủ sẽ rút Phaolô đã tin Chúa. Mác được chứng kiến tất cả những việc đó, lại đang ở trong một sứ vụ kết quả mà lại bỏ về, thì đó là điều Phaolô không thể chấp nhận. Cuối cùng, vì khác ý, không thể dung hòa được, cho nên Phaolô và Ba-na-ba quyết định tách riêng không đi chung nữa. Luca ghi, Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt biển qua đảo Chipre, còn Phaolô, sau khi chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa, thì khởi đi, người trải qua xứ Syri và xứ Cilici làm cho các hội thánh được vững bền. Chúng ta cần tìm xem Đức Thánh Linh có tác động gì trong việc bất đồng ý kiến rất gay gắt của hai nhà truyền giáo này hay không. Nếu nhìn từ bên ngoài, có người sẽ thấy đây là một trường hợp không hay, vì hai vị sứ đồ này đã không thể giải quyết khác ý mà phải đi đến chỗ chia tay. Trước khi kết luận như vậy, chúng ta xem lại phần kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 15,
câu 35 đến câu 41.
Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại tại thành Antioch giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng, chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thế nào. Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác, nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili chẳng cùng đi làm việc với. Nhân đó, có tranh luận dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chipre. Còn Phao-lô, sau khi đã chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa, thì khởi đi. Người trải qua xứ Syri và xứ Cilici, làm cho các hội thánh được vững bền. Trước khi Phao-lô gợi ý Ba-na-ba khởi hành chuyến đi thứ hai, cả hai đã cùng với các thành viên khác trong hội thánh Antioch tích cực truyền giảng và dạy đạo, như ghi trong câu 35. Câu 36 ghi tiếp, sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng, chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thế nào. Như đã từng ghi nhận, việc trở lại thăm viếng và chăm sóc tân tín hữu trong hành trình truyền giáo trước là một vụ gây dựng có tầm quan trọng chiến lược. Luca ghi chi tiết này trong công vụ các sứ đồ chương 14, câu 21 đến câu 23 như sau. Sau khi hai sứ đồ đã giao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Đó là công vụ các sứ đồ chương 14, câu 21 đến câu 23. Chuyến trở về viếng thăm các nhóm tín hữu đã tin Chúa cứu thế Giê-xu, khích lệ và trang bị họ trở thành môn đồ, kết hợp họ lại trong những hội thánh có tổ chức, bổ nhiệm các trưởng lão quản nhiệm. Hiển nhiên, Đức Thánh Linh đã soi sáng hướng dẫn hai sứ đồ thiết định những bước nền móng cho việc hình thành và phát triển các hội thánh dân ngoại, tách dần ra khỏi ảnh hưởng của Do Thái giáo. Chiến lược thành lập các hội thánh địa phương qua việc giao giảng tin lành về Chúa cứu thế Giê-xu, tập họp tín nhân, khích lệ, hướng dẫn, đào tạo họ trở thành môn đồ. Tiếp tục thăm viếng, trang bị, rồi chỉ định người quản nhiệm. Đây là những bước căn bản của công cuộc truyền giáo và xây dựng các hội thánh địa phương để tin lành của Chúa cứu thế được các thế hệ tương lai trong các hội thánh tiếp nối. Khi sứ đồ Phao-lô đề nghị Ba-na-ba trở lại thăm những anh em trong các thành họ đã giảng đạo Chúa để xem đức tin họ ra sao, đề nghị này cho thấy chiến lược chăm sóc sau khi giao giảng thực sự là một chiến lược quan trọng đã nung nấu trong lòng Phao-lô sau chuyến truyền giáo đầu tiên. Sau một thời gian gây dựng tín hữu tại Antioch, Phao-lô chắc đã được thôi thúc, thấy cần phải trở lại chăm sóc gây dựng số người tin Chúa trong các tỉnh miền Nam Tiểu Á. Nhưng khi đề nghị với Ba-na-ba, thì người bạn đồng lao này đồng ý ngay, nhưng lại muốn đem theo Mác là người đã bỏ ngang trong hành trình trước. Chính nhân tố này đã khiến cho hai người bạn tương đắc phải chia tay. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cho dù Phao-lô và Ba-na-ba không đi chung, nhưng sách lược nuôi dưỡng và chăm sóc tân tòng vẫn được thực hiện. Mà kỳ diệu hơn, đó là dự định ban đầu chỉ có một nhóm, nhưng khi kế hoạch bất thành, lại biến thành ra hai nhóm. Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 40-41 ghi, Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt biển qua đảo Chipre, còn Phao-lô, sau khi đã chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi, người trải qua xứ Syri và xứ Cilici, làm cho các hội thánh được vững bền. Cả hai nhóm đi về hai hướng khác nhau, nhưng mục tiêu vẫn là trở lại thăm viếng để củng cố đức tin và gây dựng những nhóm người tin Chúa trong hành trình truyền giáo trước. Ba-na-ba với Mác đi qua đảo Chipre cũng là quê hương của Ba-na-ba, còn bạn đồng hành của Phao-lô lần này là Sila, thuộc thành phần lãnh đạo tại Jerusalem. Chúng ta có thể thấy sự tề trị của Chúa trong tất cả những chi tiết này để mục đích của Chúa được thực hiện mỹ mãn. Trong tình huống bế tắc tưởng như đến chỗ rạn nứt, thậm chí đổ vỡ tình bạn, thì Đức Thánh Linh lại tác động trong lòng cả Phaolô lẫn Ba-na-ba, khiến cho cả hai không vì bất đồng ý kiến, dự định không thành mà bỏ mục tiêu gây dựng tín hữu. Khi Ba-na-ba đem Mác theo, Chúa cho Mác có cơ hội chuộc lỗi, còn Phaolô thì Chúa lại cung ứng một bạn đồng hành thuộc hàng lãnh đạo tại Jerusalem là Sila, không thua sút gì Ba-na-ba. Phaolô và Ba-na-ba khởi đầu dự định đi với nhau, nghĩa là chỉ có một nhóm, nhưng trong sự tề trị của Chúa, cả hai tách ra biến thành hai nhóm với nhân số phục vụ tăng gấp đôi. Ba-na-ba có cơ hội huấn luyện trang bị Mác, còn Phaolô trang bị Sila. Tất cả những điều này ở ngoài mọi toan tính và sắp xếp của con người, nhưng thật ra đã có trong chương trình của Đức Chúa Trời, với Đức Thánh Linh là đấng soi sáng, hướng dẫn, thực hiện từng bước. Chúng ta cũng không nên quên yếu tố này, đó là những người được Đức Thánh Linh hướng dẫn phải là những người rất gần gũi, rất bén nhạy với sự vận hành tinh tế của Ngài. Câu 40-41 cho thấy Chúa đồng công với Phaolô và Sila để các hội thánh được gây dựng vững vàng. Kinh nghiệm hầu việc Chúa cho thấy không ai giữ lòng cay đắng buồn giận mà có thể được Đức Chúa Trời ban phước trong sứ vụ. Vì vậy, khi thấy công việc Chúa có kết quả, chúng ta có thể kết luận rằng Chúa đồng công với những tôi tớ trung thành của Ngài. Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 40-41 ghi như sau. Còn Phaolô, sau khi đã chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì khởi đi. Người trải qua xứ Syria và xứ Cilicia làm cho các hội thánh được vững bền. Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 36 đến chương 18 câu 22, kỹ thuật hành trình truyền giáo thứ nhì của sứ đồ Phaolô. Chúng ta đã thấy khởi đầu của chuyến hành trình này tưởng như không thành vì bất đồng ý kiến gay gắt giữa hai nhân vật chính là sứ đồ Phaolô và Ba-na-ba, đến nỗi họ phải chia tay. Nhưng trong sự tề trị của Đức Chúa Trời, tình huống tưởng như bế tắc và đổ vỡ đối với suy nghĩ thông thường của con người lại trở thành những cánh cửa thênh thang trong sự dẫn dắt kỳ diệu của Đức Thánh Linh. Vì thế, hành trình gây dựng hội thánh và giao giảng tin lành không những tiếp tục mà còn được gia tăng nhân số. Công vụ các sứ đồ chương 16 cho thấy sự vận hành rõ ràng và rất cụ thể của Đức Thánh Linh điều hành kế hoạch truyền giáo. Trong hành trình của Phaolô và Sila, có nhiều tình huống không ai có thể dựa vào bất cứ khả năng nào của con người mà có thể quyết định được. Thế giới thời Phaolô không có phương tiện truyền thông như chúng ta hôm nay, cho nên khi phải đến một nơi chưa từng đi qua, dù là làng quê hay thành phố, hầu như không ai có thể biết trước điều gì để chuẩn bị. Chính vì thế, những nhà truyền giáo như Phaolô và Sila có lợi thế rất lớn, đó là họ ở trong hoàn cảnh buộc phải vận dụng đức tin, nương nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn từng ngày. Đây là điều chúng ta cần ghi nhận khi lần theo bước chân của toán truyền giáo. Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 1 đến câu 5 kỹ thuật như sau. Phaolô tới thành Đẹt-bơ và thành Lít-rơ, nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con của một người đàn bà Giuđa đã tin, còn cha là người Hy Lạp. Anh em ở thành Lít-rơ và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Phaolô muốn đem Timôthê theo, và vì người Do Thái ở những nơi đó đều biết cha Timôthê là người Hy Lạp, cho nên Phaolô đã làm phép cắt bì cho người. Hễ ghé qua thành nào, hai người cũng căn dặn phải giữ những lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Rời Antioch, trạm đầu tiên của toán truyền giáo là Đẹt-bơ và Lít-rơ, là hai thành phố thuộc quận hạt Lycaoni trong tỉnh Galati của đế quốc La Mã. Lít-rơ cách Iconi khoảng 18 dặm và là nơi có nhà của bà Lois, Ernest và Timôthê. Tại đây, sứ đồ Phaolô để mắt tới thanh niên Timôthê được trưởng dưỡng trong bối cảnh đa văn hóa từ thơ ấu. Cha là người Hy Lạp và có lẽ đã qua đời. Bà ngoại và mẹ là những phụ nữ Do Thái tin kính Chúa. Tín hữu trong vùng làm chứng tốt về Timôthê, vì vậy sứ đồ Phaolô đã quyết định chọn Timôthê tháp tùng toán truyền giáo. Việc sứ đồ Phaolô gặp Timôthê ở Galati hiển nhiên là do sự quan phòng mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Người thanh niên này về sau đã trở thành con thuộc linh của Phaolô, là cánh tay đắc lực trong sứ vụ. Sau khi đã được các trưởng lão trong hội thánh địa phương đặt tay, Timôthê đã lên đường theo toán truyền giáo, khởi đầu tiến trình môn đệ hóa dưới tay một nhà truyền giáo xuất chúng là Phaolô. Về sau, ngoài hai thư viết cho Timôthê, Trong các thư tín viết cho các hội thánh khác, sứ đồ Phaolô cũng một đôi lần nhắc đến người con tinh thần này với những lời khuyên bảo khích lệ rất ân cần và thân thương, như ghi trong Timôthê thứ nhất chương 4 câu 14, Timôthê thứ nhì chương 1 câu 6, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 17, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 3 câu 2, Philip chương 2 câu 19. Có thể nói ngoài sứ vụ là nhà truyền giáo cho dân ngoại, sứ đồ Phaolô cũng đã rất thành công trong việc đào tạo môn đồ cho Chúa cứu thế mà Timôthê và Tít là điển hình, chưa kể vô số các trưởng lão, chấp sự, thành phần lãnh đạo là những nhân tố trung kiên trong các hội thánh địa phương do Phaolô thành lập, được ảnh hưởng gây dựng tốt lành của nhà truyền giáo này. Tóm lại, dù gặp rắc rối ngay từ khởi đầu do bất đồng ý kiến, thông thường người ta sẽ buông bỏ, rút lui và không muốn làm gì nữa. Nhưng kết cuộc trong trường hợp của Phaolô lại khác hẳn. Trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời, sự vận hành âm thầm của Đức Thánh Linh, mọi căng thẳng đã được giải tỏa, đưa đến kết quả tốt đẹp ngoài mọi dự đoán. Trong chương trình tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục đi theo dấu chân đoàn truyền giáo để thấy rõ vai trò Đức Thánh Linh trong hành trình. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.